Có khi nào bạn cảm thấy mình đang bị tụt năng lượng, bạn cảm thấy mất phương hướng hay không? Đây cũng là một câu hỏi mà một học viên ngày hôm qua đã hỏi cho Kiba rằng. Tôi thấy rằng thầy giáo luôn tươi cười, vui vẻ mỗi khi đến lớp. Vậy có khi nào thầy giáo cảm thấy rằng mình cũng bị tụt năng lượng, mất phương hướng và cảm thấy chán nản hay không? Và làm thế nào để thầy giáo có thể vượt qua được điều đó? Đây là một câu hỏi vô cùng thú vị. Trên hành trình trở thành huấn luyện viên yoga của mình, tôi cũng là một con người, cũng giống như bao người, với công việc là truyền cảm hứng cho những người khác để giúp cho họ khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn. Tuy nhiên trong thời gian đầu khi mình làm huấn luyện viên, công việc thì nó càng ngày càng tốt hơn, nên lớp học càng ngày càng nhiều hơn. Khi ba dạy từ sáng đến tối, trên các lớp học của mình luôn tràn đầy năng lượng, thúc đẩy những người khác. Tuy nhiên càng về cuối ngày thì mình càng cảm thấy mệt mỏi đi. Và khi kết thúc những ca dạy cuối cùng, tôi trở về nhà với một cảm giác tĩnh lặng. Tôi có thể cười với tất cả người xung quanh khi trên lớp, trên những giờ lao động của mình. Nhưng với những người thân yêu của tôi, khi về nhà tôi lại trở thành một người khác hoàn toàn. Cáu gắt, tức bực với những người xung quanh. Và dần theo năm tháng, tôi nhận ra rằng phần lớn chất lượng cuộc sống của chúng ta nó đến từ cảm xúc của chúng ta. Đôi khi nó chẳng phải là những thứ xung quanh, nó chính là niềm vui của bạn mỗi ngày. Vậy thì khi mình giúp cho người khác thay đổi, còn bản thân mình thì sao? Mình giúp cho người khác vui vẻ hơn, nhưng bản thân mình lại chẳng thể vui lên mỗi ngày. Trong hành trình đấy, tôi luôn đi tìm kiếm từ những khóa học, từ những lời khuyên, từ những người thầy. Và cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được những cái phương pháp để áp dụng cho bản thân mình, để cuộc sống mình không chỉ vui vẻ hơn, năng lượng hơn, tích cực hơn, mà còn giúp ích cho những người xung quanh, đặc biệt cho cả những người thân yêu của mình. Vậy thì hôm nay các bạn cùng thử những phương pháp mà tôi đã áp dụng nhé. Điều đầu tiên là chúng ta phải nhận biết có những cái phương thức, cái cách để chúng ta có thể nhận biết được làm thế nào để phân biệt được đâu là cảm xúc tiêu cực, đâu là cảm xúc tích cực, đâu là những lúc mà chúng ta cảm thấy năng lượng và đâu là lúc mà chúng ta cảm thấy chán nản. Chúng ta phải nhận biết được nó. Phần lớn cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi những thứ xung quanh. Chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Một trận mưa có thể làm chúng ta vui hoặc buồn. Một ngày nắng cũng có thể làm chúng ta vui hoặc buồn đi. Một sự động viên, một sự quan tâm của ai đó, một lời trách móc cũng làm biến đổi cảm xúc của chúng ta. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta nhận biết rằng nếu mà cái cảm xúc của mình nó làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, để mình có thể hào hứng với những điều mình mong muốn, thì đó là sự tích cực. Còn nếu nó đang làm cho mình bị yếu đi, tiêu cực đi, làm cho mình mất đi cái động lực để làm việc, mình không còn suy nghĩ gì cả, thì đó là những cảm xúc tiêu cực. Và thật nhanh chóng khi chúng ta nhận biết dần ra rằng nó đang ảnh hưởng đến chúng ta, thì chúng ta phải sử dụng sang những cái công cụ, những cái phương pháp. Chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị sẵn cho những tình huống là khi nào chúng ta bị chán nản, khi nào chúng ta bị tụt năng lượng. Phần lớn cuộc sống này chúng ta ít khi chuẩn bị cho những điều này. Chính vậy khi nó đến với chúng ta là chúng ta dễ bị nó chi phối trong thời gian rất là dài. Có những lúc mà chúng ta buồn chán mất cả tuần trời. Và quan trọng nhất, một tuần đấy chính là cuộc sống của chúng ta lãng phí đi bao nhiêu cơ hội, niềm vui trong cuộc sống chỉ để nhâm nhi những nỗi buồn đấy. Vậy thì các phương pháp này không hẳn là giúp cho nó mất đi, nhưng nó giúp cho các bạn rút ngắn cái thời gian mà chúng ta bị mất năng lượng đi. Thế thì khi chúng ta nhận biết ra những thứ, cái giây phút chúng ta chán nản, thì đây là những cái cách mà cái ba bắt đầu lại những hành trình của mình. Điều đầu tiên là mình xem lại cái kế hoạch, những cái mục tiêu trong công việc của mình. Cái lý do nhiều người mất đi động lực là vì họ mất đi cái mục tiêu mà họ làm cái điều đấy để làm gì. Chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta lao động, nhưng chúng ta lại không có cái mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu ở đây có thể là mục tiêu về tài chính, về nỗ lực tài chính của bạn, về số tiền bạn muốn kiếm. Nhưng quan trọng, đằng sau số tiền đấy, bạn muốn sử dụng nó vào ý nghĩa gì? Để cho con cái có thể học tập tốt hơn, để bạn có thể một ngôi nhà tuyệt vời hơn, hay để bạn có một chất lượng cuộc sống tốt hơn, hay thông qua số tiền bạn kiếm. Nó là quá trình giúp đỡ được nhiều người thay đổi cuộc sống này hơn. Càng nhiều ý nghĩa trong câu chuyện, trong mục tiêu làm việc của bạn, thì bạn càng có sự mạnh mẽ nhiều hơn. Và mục tiêu đấy, bạn cần phải viết nó ở khắp mọi nơi, trên bàn làm việc của mình, trên điện thoại của mình, để mỗi khi mình cảm thấy mất năng lượng, mình nhìn rằng mình đang nỗ lực vì điều gì cho tương lai. Một phương pháp tiếp theo mà chúng ta có thể áp dụng, đó là khi mà chúng ta buồn chán thì cái trạng thái cơ thể chúng ta nó thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thường co mình lại, hít thở chậm lại, khuôn mặt suy tư, đúng không các bạn? Và đó là lúc chúng ta phải thay đổi lại trạng thái của mình. Các bạn thấy rằng những người tập luyện thể dục thể thao thì họ thường có sự tích cực hơn rất nhiều người khác. Một phần là khi chúng ta tập luyện, hơi thở bạn sẽ sâu hơn, nhịp tim của bạn sẽ ổn định hơn, và khi đó cái tâm trạng bạn sẽ trở nên hào hứng hơn. Vậy thì mỗi khi tôi cảm thấy buồn chán, tôi sẽ lựa chọn một bài tập sở thích của mình để tôi có thể tập luyện, thông qua giãn mềm toàn bộ cơ khớp của mình ra thì chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và tích cực hơn. Chẳng ai có thể mạnh mẽ hơn ý chí nếu sở hữu một cơ thể yếu đuối và đầy bệnh tật được. Chính vậy thì ít nhất hãy chăm sóc cơ thể của mình mỗi ngày. Mỗi khi bạn buồn chán, hãy chăm sóc nó bằng một phương pháp mới. Có thể là tập yoga, bơi, chạy bộ, đạp xe, bất cứ cách nào, hãy vận động để cơ thể của bạn thay đổi cái nhịp tim và hít thở sâu hơn. Bạn cũng thấy rằng mỗi khi bạn thấy trầm lắng, bạn hãy uống một ngụm nước. Cơ thể chúng ta giống như một cái cây, nó cần được tưới nước hàng ngày. Đừng đợi nó khát nước, đừng đợi nó khô thì chúng ta mới tưới. Hãy tưới trước khi nó khát. Và vậy tạo cho mình một thói quen là cứ 15 phút hãy uống một ngụm nước, là đầy đủ cho cơ thể chúng ta, sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Một cách khác mà tôi thường áp dụng, đó là tôi chủ động nhìn vào bản thân mình, hay chúng ta gọi là selfie, chụp ảnh bản thân mình với nụ cười. Vì nhiều người sẽ định nghĩa rằng khi chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cười. Nhưng điều thú vị ở trong con người chúng ta là khi chúng ta cười thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Vậy hãy đo lường cuộc sống của bạn hàng ngày bằng việc tạo ra thật nhiều nụ cười. Bạn có thể luyện tập nó bằng một phương pháp thú vị mà tôi đã áp dụng chia sẻ cho rất nhiều người. Đó là hãy chụp một bức ảnh của bạn với nụ cười, rồi đăng nó lên Facebook của bạn vào 7 giờ sáng hàng ngày, kèm với một câu nói truyền cảm hứng tích cực nào đó trong suốt 90 ngày, và bạn thấy rằng cuộc sống bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Tại sao điều này lại thay đổi? Khi bạn cười, bạn sẽ tập trung vào niềm hạnh phúc, bạn tập trung vào cái nụ cười của bạn, bạn thấy rằng mình thật cũng rất đáng yêu ấy chứ. Điều tiếp theo là khi bạn lựa chọn những câu nói tích cực thì bạn là người được đọc cái điều đấy đầu tiên. Và khi bạn cứ nhìn vào bản thân, nhìn vào nụ cười, nhìn vào những câu nói tích cực đấy thì dần dần con người bạn sẽ thay đổi. Chúng ta là thường ảnh hưởng bởi những thứ mà chúng ta đọc hàng ngày. Do vậy, đây là một quyết định, đó là lựa chọn những ngôn từ tích cực để chúng ta trở nên tích cực hơn. Tại sao phải đăng nó lên Facebook, lên mạng xã hội của bạn? Vì đơn giản, bạn cần vây quanh mình những con người tích cực. Nên khi bạn chia sẻ lên, những người khác cũng được ảnh hưởng. Và điều tuyệt vời trong cuộc sống này, những điều chúng ta làm để giúp ích cho những người khác thì ý nghĩa nó được nhân rộng hơn rất nhiều lần. Do vậy, hãy thử áp dụng. Tôi tin chắc rằng nó giúp bạn thay đổi một cách hoàn toàn. Điều tiếp theo mà chúng ta có thể áp dụng, đó là hãy thử những cái điều mới mẻ hơn trong cuộc sống. Hãy nghe một bài hát mới, vui hơn. Những bài hát mang tính chất truyền cảm hứng, như những dòng nhạc là Epic World, hay những cái bản nhạc thư giãn, hay những bản nhạc giúp chúng ta học tập tốt hơn. Khi chúng ta buồn, chúng ta có xu hướng nghe những bản nhạc buồn, và cuộc sống chúng ta lại càng buồn hơn. Hãy đảo ngược lại, hãy lắng nghe những bài hát mà làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Liệt kê ra danh sách những bài hát mà giúp cho bạn nghe, bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, để mỗi khi bạn cảm thấy buồn chán, hãy nghe những bản nhạc đấy. Điều tiếp theo, những lúc chúng ta cảm thấy mất phương hướng thì quá trình đấy là quá trình phải học tập. Có thể những phương pháp của bạn đang áp dụng nó không còn hiệu quả nữa. Hãy chuẩn bị cho mình những danh sách, những quyển sách. Đọc sách làm điều thú vị. Đọc sách thực sự làm điều thú vị. Mỗi khi mình cảm thấy chầm lắng, hãy chuẩn bị cho mình một quyển sách ngay bên cạnh. Nhưng thói quen thứ ba là luôn để những quyển sách ở bên mình, để mỗi khi có những khoảng trống nào đó trong cuộc sống là quyển sách sẽ được lựa chọn để mình có thể học thêm những điều mới. Và tri thức của nhân loại đều có trong đấy cả. những quyển sách đã thay đổi cuộc sống của Kim Ba, như là quyển sách Đắc Nhân Tâm, quyển sách đánh thức những con người phi thường trong bạn, Bí Mật Thôi Miên Bằng Ngôn Từ, Phép Màu và rất nhiều quyển sách khác ảnh hưởng đến trong sự nghiệp yoga của mình. Một điều thú vị nữa đó là để cho bạn trở nên năng lượng hơn, hãy thử nghĩ theo những cách mới, những câu hỏi mang tính chất gọi là những câu hỏi thức tỉnh. Tôi có thể lấy ví dụ, nếu bạn làm một việc mãi mà nó không đạt hiệu quả, hãy thử hỏi bản thân mình, còn cách nào khác tốt hơn không? Còn phương pháp nào mà mình chưa làm, chưa áp dụng hay không? Còn ai có thể làm điều này tốt hơn? Ai đã từng làm điều này rồi và họ làm tốt hơn mà mình chưa biết hay không? Có ai có thể giúp mình đạt điều này tốt hơn hay không? Liên tục hỏi câu hỏi tốt hơn về con người, công cụ, phương pháp. Và thông qua đó, bạn biết đâu bạn sẽ tìm ra giải pháp mới để vượt qua những cái khủng hoảng, những cái khó khăn, những cái bế tắc đấy. Hãy nhớ rằng mọi điều bạn làm trong cuộc sống chắc chắn cũng có ai đó đã vượt qua. Vậy thì tại sao mình không hỏi những người đấy? Nên chính vì vậy, hãy xây dựng cho mình những mối quan hệ với những người đang thành công trong lĩnh vực của mình. Cách để phát triển hơn đó là chơi với những người thành công, đặc biệt trong lĩnh vực của mình. Trong hành trình yoga Kim Ba, Kim Ba luôn có danh sách những người thầy để mình có thể học hỏi họ mỗi ngày. Tại sao mình cứ phải mò mẫm làm gì khi tại sao lại không hỏi những người đấy? Cứ hỏi, họ trả lời thì mình áp dụng. Họ không trả lời thì mình xin học họ những phương pháp đấy. Cứ hỏi rồi chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời của mình. Do vậy, những câu hỏi thức tỉnh giúp chúng ta thay đổi cái trạng thái của mình. Tôi lấy ví dụ, khi bạn cảm thấy buồn chán với một bối cảnh nào đó, khi bạn đến cơ quan chẳng hạn, bạn cảm thấy không có năng lượng, bạn thử hỏi bản thân mình là mình đang tập trung vào điều gì? Mình đang tập trung vào sự khó khăn. Thế thì công việc thì nó phải khó khăn thôi, đúng không các bạn? Công việc mà không có khó khăn thì đâu gọi là công việc. Nhìn đâu họ thuê mình để vượt qua, giải quyết những vấn khó khăn mà. Nên cứ khó khăn đến với mình, nghĩa là nó là phần thưởng của mình. Mà mình vượt qua nó thì mình mới là người giỏi và xuất sắc. Nên mỗi khi cái khó khăn trong cuộc sống nó đến với mình thì đơn giản nó là một phần thưởng. Đó là một cách nghĩ mới. Thế có những cái vận đen nó đến với mình thì sao? Thì nó chỉ là một thử thách trong cuộc sống thôi. Những người mạnh mẽ là những người vượt qua những khó khăn đấy. Hãy thử hỏi những người đã vượt qua điều đấy xem họ đã làm được điều gì. Và liên tục bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong mọi mặt trong cuộc sống. Tôi rất thích thử những phương pháp mới. Điều đấy giúp chúng ta trở nên sáng tạo hơn. Có một phương pháp được gọi là 40 phương pháp sáng tạo. Bạn thể tìm nó trên Internet. Nó được viết tắt là TRIZ, là những phương pháp sáng tạo trong cuộc sống. Sử dụng nó để giúp cho bạn có thể cải tiến những cái quá trình làm việc của mình. Tôi rất là thích cái phương pháp sáng tạo trong đó. Nó giúp tôi xây dựng những bài tập mới mỗi ngày, những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống. Và mình có thể học tập cũng như là trong công việc rất là hiệu quả. Tất nhiên còn rất nhiều các cách khác nhau. Ví dụ như là lúc bạn buồn chán, hãy thử thay đổi những bối cảnh. Đó là lý do tại sao khi mọi người buồn, mọi người muốn đi xa, tại sao bạn không liệt kê cho mình những danh sách, những nơi để mình cần đến mỗi khi mình cảm thấy mất năng lượng. Trong cuốn Support and Power, sức mạnh của trường năng lượng, cũng phân tích đến điều này. Biển là một nơi thú vị. Khi chúng ta có tâm trạng, hãy đi ra biển, ngắm nhìn bầu trời và bạn cảm thấy rất là bình yên. Núi chẳng hạn, trong quyển sách cũng khuyến khích mỗi năm hãy dành cho mình 30 ngày ở gần với thiên nhiên. Do vậy ở bàn làm việc của bạn, hãy có những cái tiểu cảnh, những cái cây cảnh để bên cạnh. Một gần thiên nhiên càng nhiều thì con người chúng ta càng cảm thấy mạnh mẽ hơn và tích cực hơn. Có một câu chuyện, một học viên đến với tôi, cô ấy rất là trầm lắng, khuôn mặt rất là buồn. Cô đi tìm đến lớp yoga của tôi. Tuy nhiên thì trong quá trình giảng dạy thì tôi chẳng dạy gì nhiều về yoga. Tôi chỉ khuyến khích cô là hãy mua một cái cây và để cạnh bên văn phòng của mình. Tại sao tôi lại khuyến khích được điều đấy? Thì vì khi con người chúng ta bắt đầu biết chăm sóc những người khác thì chúng ta sẽ biết chăm sóc được cả bản thân mình nữa. Và khi nhìn cái cây bên cạnh, giữ cho nó luôn tươi, là quá trình đấy cô đang giữ cho chính bản thân cô trở nên tươi hơn mỗi ngày. Và điều đặc biệt là sau 15 ngày, 2 tuần, nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái đấy. Đó là một chia sẻ rất là thú vị, là sức mạnh của khi mà chúng ta gần với thiên nhiên nhiều hơn. Và đó là những cái cách mà chúng ta có thể áp dụng có thể vô vàn những cách khác. Nhưng cơ bản nhất đó là sự nhận biết được rằng là mình đang bị mất năng lượng, mình đang bị chán nản, và ngay lập tức mình sẽ kiểm soát lại nó chứ không để nó chi phối trong cuộc sống của mình. Không thể để một bầu trời nắng hay mưa nó ảnh hưởng đến việc cảm xúc chúng ta là vui hay buồn được. Chúng ta hãy tập trung vào một hướng khác nữa, lựa chọn những cái công cụ mà Kim Ba vừa chia sẻ. Tất nhiên bạn có càng nhiều công cụ hơn thì cuộc sống của bạn càng có nhiều giải pháp lựa chọn tốt hơn, và cảm xúc mình sẽ tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Đó là câu chuyện trong ngày hôm nay mà Kim Ba muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình. Hy vọng các bạn thấy áp dụng nó trong cuộc sống của mình. Nếu các bạn có điều gì mới hơn, tuyệt vời hơn, trải nghiệm hơn, hãy nhắn tin nó, gửi nó cho Kim Ba trên kênh fanpage Đặng Kim Ba, Spotcast Đặng Kim Ba, Spotify Đặng Kim Ba, hoặc email dankimba.official@gmail.com. Tôi rất muốn lắng nghe những câu chuyện của bạn để làm sao chúng ta có thể duy trì một cuộc sống tràn đầy năng lượng và tích cực hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.